Và một điểm lớn cuối cùng mà tôi nghĩ không thể không nói đến khi đọc những chương này của Ô-dê, đó là chủ đề sa mạc. Biết các nhóm chia sẻ với nhau, có ai chia sẻ khía cạnh sa mạc? Trong sách của ngôn sứ Ô-dê có hai câu nói về sa mạc gần nhau mà xem ra lại mâu thuẫn nhau ở chương thứ hai. Bây giờ chúng ta đọc thử từ câu thứ 4 cho đến hết câu 5 thôi. Đức Chúa và hôn thê thất tín của người. Hãy đưa mẹ các ngươi ra tòa, đưa nó ra tòa đi, vì nó không phải là vợ của ta, và ta không phải là chồng của nó. Những vật đĩ thoã trên mặt nó và những dấu ngoại tình trên ngực nó đều phải vứt bỏ. Nếu không, ta sẽ lột trần nó ra và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu, cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi và làm cho nó chết khát. Có từ sa mạc ở đây không? Và sa mạc ở đây mang một cái ý nghĩa rất là bi thảm, phải không? Trong văn mạch của câu cũng như là của các từ được sử dụng, sa mạc hoang vu này, đất khô khan cằn cỗi này, và là nơi chết khát. Sa mạc đầy chết chóc. Nhưng mà bây giờ nếu các anh chị mở tiếp xuống dưới câu 16 đó, thì lại thấy sa mạc với một nội dung khác. Câu 16 cũng là chương 2 thôi. Bởi thế này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng A-kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Ở đây lại cũng có sa mạc, nhưng mà sa mạc ở đây hấp dẫn quá, bởi vì tình tứ quá. Quyến rũ vào sa mạc để mà cùng nhau thổ lộ tâm tình. Đọc thêm ở dưới thì lại còn đọc cái câu lần trước chúng ta đã đọc đó. Vào ngày đó ngươi sẽ gọi ta là mình ơi, chứ không còn gọi là ông chủ ơi nữa. Có hai chỗ sử dụng từ sa mạc mà hai nội dung khác nhau. Hỏi là có mâu thuẫn không? Hai chỗ này có mâu thuẫn không? Không có mâu thuẫn đâu, nhưng mà bổ túc cho nhau.